Chương 239, lựa chọn ngay khi thanh âm kia vang lên. Kính phá thiên cơ hồ giống như phản xạ có điều kiện hóa thành một đạo sấm, nổ bay về phía nơi thanh âm vang lên. Đồng thời phía trên cánh tay trái đột nhiên xuất hiện vô số dòng điện. Tiếng sấm sét dòng điện này vang lên, chấn động đến hai tay tê dại. Sau khi dòng điện này xuất hiện, rất nhanh liền ở trên cánh tay trái của kinh phá thiên hình thành một cái bộ dáng chỉ dài hơn cánh tay chiến đầu. Chiến đầu rắn do lôi điện tạo thành cực kỳ chân thực, theo kinh phá thiên chạy như bay, đồng thời phun ra từng đạo lôi đình nhỏ. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, theo một tiếng nổ kịch liệt, ở bên phải đám người yêu vô mộng đại khái bốn thước, một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên dâng lên, ba người yêu vô mộng vội vàng che lỗ tai đồng thời lui về phía sau. Một kích này của kinh phá thiên chẳng những dùng toàn lực, hơn nữa còn trực tiếp dùng chưởng hóa mới lĩnh ngộ cách đây không lâu. Cứu đầu xa do lôi điện cấu thành tuy rằng rất nhỏ, nhưng lực lượng hủy diệt kia một chút cũng không yếu, nếu không phải không gian trong đại điện này ổn định có chút quá phận, chỉ sợ một kích vừa rồi liền có thể đem chỗ này sụp đổ. Theo vụ nổ thành dần dần ẩn đi, đám người yêu vô mộng cũng đều buông hai tay bịt lỗ tay xuống, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh kinh phá thiên. Vừa rồi vừa xuống quá đột ngột, mấy người căn bản không có một chút chuẩn bị, thật giống như là một đạo sấm nổ đột nhiên vang bên tai. Ba người trừng mắt nhìn kinh phá thiên một cái, nhưng cúi đầu nhìn lại phát hiện tay trái kinh phá thiên đặt trên mặt đất, mà trên mặt đất đã xuất hiện 7-8 vết nứt. Bất quá yêu vô mộng rút bá kiếm cự khuyết ra, khí lực hung hăng một kiếm cắm vào trong một vết nứt lớn nhất trong đó, làm cho yêu vô mộng có chút ngoài ý muốn chính là cự tuyệt thế, nhưng thật sự cắm vào đại khái nửa bàn tay độ sâu. Nhưng còn chưa kịp hưng phấn, mặt đất kia tự hồ có một cổ lực lượng bài xích vô hình đem cự phụ từng chút một lại đẩy ra, hơn nữa vết nứt trên mặt đất rất nhanh khép lại. Kinh phá thiên, cánh tay của ngươi bị thương, vẫn là tinh mắt trân vân. Tuy rằng cũng bị vết nứt trên mặt đất hấp dẫn lực chú ý, nhưng cũng phát hiện trên cánh tay phải kinh phá thiên, lôi điện cửu đầu xà kia không ngừng tê tê nuốt thiểm điện, nhưng vẫn có thể nhìn ra được trên cánh tay kinh phá thiên chảy ra mấy hàng máu tươi. Kinh phá thiên gật gật đầu, sắc mặt nghiêm khắc như nước, chậm rãi hoạt động cánh tay trái một chút. Dưới sự trợ giúp của lôi điện cửu đầu xà, vết thương trên cánh tay rất nhanh khép lại. Bất quá kinh phá thiên cũng lập tức thu hồi lôi điện cửu đầu xà, sau đó cúi đầu tự hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Lúc này hạo thần tiến lên nói với yêu vô mộng, thế nào, có hy vọng gì không? Yêu vô mộng hữu dụng cử hạ cắm vài cái trên mặt đất, nhưng chỉ có thể đóng đinh ra mấy cái hố nhỏ nông cạn, lắc đầu nói, mặt đất này không biết dày bao nhiêu, hơn nữa rất cứng rắn, đặc biệt còn có loại năng lực tự khép lại kỳ lạ. Trừ phi là sử dụng lực lượng gấp 30 lần, như kinh phá thiên vừa mới có thể nhất cử phá hủy, hơn nữa ta cũng không thể khẳng định phá hủy mặt đất này liền có thể rời khỏi nơi này. Yêu vô mộng vừa nói xong, kinh phá thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nói, vết nứt vừa rồi không phải ta đánh, ta nhìn thấy là bị một cây thước màu xanh biếc đánh ra, mà Tần Vương chính là lợi dụng lực phản xung kia tránh thoát công kích của ta, mà thương thế trên cánh tay ta là bởi vì toàn lực đánh trên mặt đất bị chấn thương. Lời kinh phá thiên vừa nói ra, ba người nhất thời có chút không thể tin được. Người cai trị màu xanh lá cây, chẳng lẽ là lâm tịch của sáng thế thần quốc? Lúc lục quốc chiến vừa mới bắt đầu ta thiếu chút nữa bị Bích Hải Vạn Thần Điện cùng Tế Hãn miêu sát. Về sau Trân Vân xuất hiện cứu ta, khi đó ta nhìn thấy lâm tịch có một cây thước màu xanh biếc. Hạo thần nói xong, Trân Vân cũng gật đầu, một cây thước nhìn như cực kỳ bình thường kia, thiếu chút nữa làm cho mình chịu thiệt thòi lớn. Nói như vậy, vừa rồi sở dĩ cảm thấy thân hình Tần Vương có chút quái, chính là bởi vì trên lưng hắn cõng một người, người kia chính là lâm tịch của sáng thế thần quốc, mà thanh âm vừa rồi cũng là bởi vì lâm tịch tỉnh lại. Xem ra lâm tịch trước đó bị trọng thương a. Tư duy của Hạo thần rất tích cực, lập tức đoán sự thật 89/10. Nhìn thấy ba người còn lại còn đang trầm tư, Hạo thần tiếp tục nói, hơn nữa lâm tịch có được một thứ có thể phá vỡ không gian này, nếu hiện tại hắn bị trọng thương đều có thể đem không gian đánh ra vết nứt, vậy nếu như hắn ở trạng thái đỉnh phong, vậy khẳng định có thể phá vỡ không gian này. Nhưng Hạo thần nói tới đây, ba người còn lại cũng đều biết ý tứ của hắn, đặc biệt là kinh phá thiên lại càng lâm vào trầm tư lâu dài. Nếu lâm tịch này là người một nhà, tất cả đều dễ nói, cho dù hắn trọng thương sắp chết mọi người cũng sẽ đem hắn trở về. Nhưng tình huống bây giờ là lâm tịch được coi là địch nhân. Bất luận là quan hệ đối địch giữa sáng thế thần quốc và diệt thế ma quốc, hay là thắng lợi cuối cùng của lục quốc chiến lần này, ở phương diện nào mà nói, cùng Lâm Tịch đều là cục diện không chết không thôi, cho nên hiện tại cách làm chính xác nhất hẳn là lập tức tìm được Lâm Tịch trọng thương, cùng với Tần Vương thế giới hoàn toàn cùng diệt sát. Như vậy chẳng những có thể đả kích chiến lực Sáng Thế Thần Quốc, hơn nữa có thể làm cho Sáng Thế Thần Quốc ở lục quốc chiến xóa tên, thậm chí là tuần thiên giới thí luyện. Sáng Thế Thần Quốc đều sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Phải biết rằng người cuối cùng sống sót trong đội khi tham gia lục quốc chiến sẽ bị trừng phạt nhất định. Cho nên hiện tại có thể giết Lâm Tịch hay không, chuyện này sẽ liên quan đến vận mệnh sau này của Diệt Thế Ma Quốc và Sáng Thế Thần Quốc. Nhưng nếu thật sự ở chỗ này giết Lâm Tịch, vậy có khả năng chính mình cũng vĩnh viễn không ra được. Không chỉ như thế, ba người Vạn Yêu Quốc, một người ở thế giới hoàn tuyển, tất cả đều vĩnh viễn ở lại chỗ này. Cứ như vậy, chỉ sợ người thắng cuối cùng của lục quốc chiến sẽ là Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh. Dù sao hai người kia cũng không có tiến vào nơi này. Hơn nữa căn cứ suy đoán lúc trước, trước khi lục quốc chiến chấm dứt, bọn họ sẽ không chết. Kinh Phá Thiên cảm thấy đại não không đủ dùng, mà đại não của ba người Yêu Vô Mộng cũng đang xoay tròn nhanh chóng, tự hỏi rốt cuộc là lựa chọn diệt sát Lâm Tịch hay là cùng hắn hợp tác rời khỏi nơi này. Tuy rằng hợp tác mà nói Lâm Tịch chiếm ưu thế rất lớn, thế nhưng Yêu Vô Mộng cũng có lợi thế của mình, đó chính là vết thương của Lâm Tịch. Tuy rằng còn không biết vì sao Lâm Tịch bị thương nặng như vậy, nhưng nếu Tần Vương kia đã bó tay không có biện pháp mà lựa chọn cõng hắn đi tới, vậy chiến binh thương thế kia tuyệt tuyệt đối không phải thủ đoạn bình thường có thể trị liệu. Mà đây chính là lợi thế của Yêu Vô Mộng. Trầm mặc một lát, vẫn là Yêu Vô Mộng mở miệng nói, ta cho rằng vẫn là hợp tác thì chỗ tốt lớn hơn một chút. Ta đồng ý tìm Lâm Tịch, cùng bọn họ thương lượng hợp tác, cùng nhau rời khỏi địa phương quỷ quái này. Sau khi Yêu Vô Mộng tỏ thái độ, Hạo Thần cùng Trân Vân suy nghĩ một chút, cũng tỏ vẻ đồng ý. Mà Kinh Phá Thiên nhìn thấy ba người bọn họ đã có quyết định, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lập tức gật gật đầu. Dù sao mình cũng chỉ có một người, nếu như không đồng ý, chỉ sợ ba người bọn họ sẽ không chút do dự ra tay kiềm chế mình trước, rồi mới hợp tác với đám người Lâm Tịch. Lúc này bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên, thanh âm này có vẻ lúc xa lúc gần, làm cho người ta căn bản không cách nào thông qua thanh âm để phán đoán người này rốt cuộc đang ở nơi nào. Chỉ nghe thanh âm quỷ khí xâm xâm này nói, các ngươi muốn hợp tác thì sẽ hợp tác, không khỏi quá coi trọng chính mình. Lúc thanh âm này vang lên, Kinh Phá Thiên cũng đã dựng thẳng lỗ tai, đồng thời lôi điện cứu đầu xà trên cánh tay cũng đã xúc thế chờ phát động. Nhìn mãi cho đến khi thanh âm biến mất, Kinh Phá Thiên cũng không có biện pháp phán đoán nguồn gốc của thanh âm. Yêu Vô Mộng là một cái thủ thế, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó cười cười nói, tình huống hiện tại chỉ sợ các ngươi cũng rõ ràng, chỉ có hai con đường, chỉ có hai con đường. Hoặc là chúng ta toàn bộ bị vây chết ở chỗ này, sau đó để cho Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh trở thành đệ nhất lục quốc chiến. Đương nhiên, hoàn tuyền thế giới, ngươi còn có Lục Nhĩ Miêu Hậu ở bên ngoài, cũng sẽ còn có chút cơ hội. Bất quá ngươi chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này, mà một con đường khác, chính là chúng ta hai bên hợp tác, cùng nhau chạy ra ngoài, sau đó lại dựa vào bản lĩnh. Đương nhiên, chúng ta có thể cam đoan trong thời gian này, chẳng những sẽ không động đến các ngươi một chút, thậm chí còn có thể trợ giúp Lâm Tịch khôi phục thương thế. Sau khi Yêu Vô Mộng nói xong, toàn bộ đại điện liền lâm vào trầm mặc thật sâu. Chỉ có hỏa cầu trước người Yêu Vô Mộng đang thiêu đốt kêu tí tách. Qua một khắc đồng hồ, ngay khi mấy người đã chờ đợi thập phần không kiên nhẫn, thanh âm quỷ khí xâm xâm kia lại vang lên. Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì, nói đến nghe một chút. Yêu Vô Mộng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Ta muốn Kinh Phá Thiên chết, chỉ cần hắn chết, ta liền đáp ứng cùng các ngươi hợp tác. Chẳng những ta hiện tại liền giết Lâm Tịch, chúng ta ai cũng đừng hòng đi ra ngoài. Những lời này cơ hồ là Tần Vương dùng khí lực thật sâu trống ra, có thể cảm nhận được hận ý khắc cốt trong đó rất rõ ràng. Tần Vương vừa nói xong, Kinh Phá Thiên bỗng nhiên giận dữ nói, đánh rắm, ngươi muốn chết. Nói xong liền định thả lôi điện cửu đầu xạ trên cánh tay vẫn còn quấn lấy, chuẩn bị đi tìm Tần Vương liều mạng, ngươi chết ta sống. Nhưng vừa mới có động tác lại đột nhiên cảm giác kình phong bên người xẹt qua, sau đó liền nhìn thấy Hạo Thần cùng Trân Vân một trái một phải đã đè bả vai mình lại, mà Yêu Vô Mộng lại vươn một ngón tay đặt ở một bên cổ hắn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có vẻ cực kỳ ngưng trọng, mà giờ phút này Tần Vương cũng không nói gì.